This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ, hoàn tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây, mời quý vị. Hello, hello Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư đẹp. Trời đó hả, Tiến Dũng này có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 gửi chào anh Hoàng Tính khỏe không? Dũng rất là khỏe.
Cũng ok.
Hôm nay thời tiết nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái tivi ấm mấy ngày sao mà nó gọi là nó bị cây cỏ nó lên làm cho mình bị hắt xì. Hắc xì hơi, anh tính sao, có bị allergy không?
Chắc cũng vậy, chắc cũng hơi à, nhưng mà cố gắng là vượt qua. 84 độ mà cao hôm nay cũng rất là cao, thưa quý vị. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì ấm áp, buổi tối thì cũng là ấm áp luôn. Nhưng mà qua cái ngày mai thứ 5 và thứ 6 thì quý vị cẩn thận, buổi tối nó xuống có khoảng cỡ 30 độ, thưa quý vị. Ban ngày thì 50
mấy. Thấy không, nó làm như mình khó chịu hả?
Lên, xong rồi xuống xong rồi lên xong rồi xuống xong rồi lên. Texas, Đà Lạt mà bạn, nhưng mà thời tiết này cũng rất là lý tưởng để chúng ta có thể có những cái hoạt động mua sắm hay hoặc là chúng ta chuẩn bị cho những cái lễ hội vui chơi thì chắc là thú vị lắm khi mà chúng ta đón cái Tết Quý Mão sắp sửa đến với chúng ta trong 2 tuần nữa, phải không bạn?
Đúng rồi, Đi Dũng cũng trước khi vào chương trình này chúng tôi cũng bàn với nhau là cũng nên tập trung đến đài một bữa để mọi người hoàng thuyên tâm sự những cái lô tô rồi lì xì rồi bánh mứt rồi thậm chí dài dán lô tô mới vui phải không?
Ấy nói giải tóm lại rồi. mình họp lại để mình gầy xong đi.
Cũng vậy thì có lý ra
gầy xong á mới vui.
Đúng rồi, hy vọng là sẽ gặp nhau ở đài.
Dạ. Tính sẽ nói lại coi xem như thế nào nha. Hy vọng.
Để coi rồi sẽ như thế nào hả?
Yeah, đúng.
Wow. Buổi sáng ngày thời tiết đẹp, thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp, quý vị. Lý do tại sao thị trường chứng khoán ngày hôm nay đẹp, mà chúng nói rằng những ngày mà những cái kinh tế Hoa Kỳ mà cho thấy trong những cái report thì thật sự nó không có tốt lắm. Nhưng mà hôm qua, hôm nay thị trường chứng khoán rất là tốt. Ngày hôm qua thì lại khác, report khác. Hôm nay có report khác để làm cho thị trường chứng khoán nó tiếp tục lên. Sáng hôm nay thì theo cái report mới nhất, bởi vì tất cả những cơ quan về business, thương mại thì họ đang tập trung vào cái report bởi Vị trưởng Liên bang, có thể rằng sẽ giúp cho cái tình hình lạm phát nó giảm lại. Và cái report trong những ngày sắp tới đây, trong tuần này thì sẽ đưa ra cái report Bộ Thương mại và cũng như Vị trưởng Liên bang sẽ đưa ra cái report về cái inflation. Và họ có cái niềm tin rằng inflation đã có chiều hướng đi xuống, bởi vì sáng nay là thị trường chứng khoán đã tăng lên. Đi xuống là sao? Như 15 chấm, bây giờ còn 12 chấm, nó đi xuống nhưng mà nó vẫn còn rất cao. Và cái lòng tin đó làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng nay được khởi sắc. Cái tuổi riêng về Dow Jones thì lên 80 điểm, hiện tại là 33.784 điểm. Nasdaq thì lên 67 điểm, 10.809 điểm. SP500 thì lên 19 điểm, 3.939 điểm. Dầu thô thì tăng lên 1.09 đồng, hiện tại là 76.21 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 40 xu, 1.876.90 đồng cho một ảo vàng. Vàng tiếp tục lên nha. Và lãi suất cho 15 năm thì ngày hôm nay là 6.06, 30 năm là 6.52. Vàng thì mua vào 66.150.000 đồng cho một lượng, bán là 67.000.000 chặn, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi vị. Bản tin đầu tiên là bản tin rất là quan trọng. Sáng hôm nay vị nào chuẩn bị đi ra để gọi là đi máy bay đó, thì vị nên quan tâm đến vấn đề này. Vì FAA, cái system của họ đã bị fail, và sáng hôm nay đến ngay phút này đã trên 4.000 chiếc máy bay đã cancel, và 600 chiếc bị delay. 600 chiếc bị delay, thưa quý vị. Nếu quý vị nào đi ra sân bay buổi sáng hôm nay, chúng ta nên nhớ là chúng ta phải check, ví dụ thường, khuyến khích quý vị check vào cái FlyAware. Cái FlyAware mà chúng ta check, nếu mà nó bị delay thì chúng ta không nên ra đi. Mà nếu mà nó ok thì mới đi. Nhớ, ví dụ khuyến khích quý vị là nhớ check cái FlyAware. Tại vì 4.000 là ví dụ nói ngay lúc này thôi mà hiện tại giờ nó không biết là bao nhiêu chuyến nữa. 4.000 chiếc bay máy bay bị cancel và trên 600 chuyến bị delay. Quý vị mà không check đó, đi ra thì trường hợp như nó không có ai bay hết mà ngồi ở đầu đông rất là chờ đợi, rất là mệt mỏi. Quý vị nhớ nha, đừng có quên mà check trước khi ra. Lúc mà cái system này nó fail là 7 giờ 19 phút sáng ngày hôm nay. Đến giờ này thì có một số chuyến máy bay đã bắt đầu bay trở lại. Nhưng mà tưởng tượng 4.000 trên 4.000 chiếc mà nó bị delay, bị cancel như vậy đó thì chắc chắn 100% chuyến bay của vị cũng sẽ bị. Nếu mà nói về hãng máy bay dường như Southwest hay là Delta hay là American Airlines bị trục trặc kỹ thuật thì Tí Dũng nói rằng, ồ, chuyến máy bay tôi không phải thì không sao, nhưng mà cái này là FAA, tức là Cục Hàng không Liên bang, nó bị system bị down là nó down cả nước Mỹ. Hãng máy bay nào cũng bị, đi vô không được, bay ra cũng không xong. Nên nhớ check chuyến bay của mình trước khi đi ra. Bản tin kế bây giờ là hot news nữa đó, là nói về tình hình địa ốc. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, Wells Fargo tiếp tục nhắn nhủ rằng họ sẽ shrink down cái mortgage business. Họ shrink down cái mortgage business. Tình hình này rõ ràng là tình hình địa ốc nó rất là tệ. Vì biết là tất cả nhà băng, những cái nhà băng của Mỹ, của nước Mỹ, là những cái nhà băng đó là hạn như họ đầu tư vào. Cái đầu tiên mà họ tìm lợi nhuận nhiều nhất là cái long term, là nhà cửa, mortgage. Chúng ta hãy mượn 15 năm, mượn 30 năm. Thí dụ đưa tiền invest cho một 15 năm, ngồi chơi thôi, 15 năm lấy tiền, không lo lắng gì hết. Hoặc là 30 năm. Đó là cách long term mà cái mortgage là một trong những cái invest lâu dài nhất của nhà băng, mà lấy tiền dễ nhất. Cái thứ gì là xe. Cái thứ hai nữa là student loan, hay là thứ ba nữa là về credit card, hay thứ tư nữa là mượn về personal loan. Đó là những cái nhiều cái business mượn nữa, mượn vân vân. Thì họ nhiều cách để họ đầu tư cho mượn tiền lấy lãi, tức là cách đó nhà băng. Nhưng mà riêng về Wells Fargo là một trong những nhà băng đầu tiên shrink, tức là họ khép sát lại, tức là họ hình như là họ đóng lại về cái mortgage business, tức là cho mượn tiền mua nhà. Lý do tại sao vậy quý vị? Tại vì họ cảm thấy rằng rủi ro quá lớn đi. Cái hình địa ốc hiện tại cho mượn tiền là một sự rủi ro rất lớn. Thứ hai nữa là tức là hiện tại giờ người ta không có tái tài trợ, người ta cũng chẳng mượn tiền mua nhà, nó ế. Vậy thì giữ nhiều người ngồi làm gì? Tức là họ shrink nó lại. Trước đây dù như 100 người thì họ nói bây giờ chỉ 10 người là đủ rồi, cắt giảm xuống. Thì cho thấy rằng cái thị trường về địa ốc bắt đầu có rất nhiều cái sự rủi ro. Đó là những cái thông tin mà Dũng gửi Việt Nam này. Thông tin kế tiếp, quý vị nào mà đang có cái sự trading về đồng tiền ảo hay là cái gọi cryptocurrency thì bản tin này đáng quan tâm. Từ khi mà FTX bị fail, bị bankrupt, mà anh chàng CEO là Sam Bankman-Fried đã bị bắt, thì hình như là nó bị shaken quy một cái system, một cái gọi là thị trường về tiền ảo, nó bị rúng động. Nhiều cái gọi là những cái platform để mà trading đồng tiền ảo bắt đầu sa thải nhân viên, rồi tiền thì bắt đầu hạn chế rút ra, set một cái standard hay là một cái limit, ví dụ rút 100.000, 200.000 thôi, hay là rút 10.000, 5.000 thôi, không được rút hơn, vân vân. Nó có nhiều cái restriction xảy ra trong những cái platform mà trade cái đồng tiền ảo. Nhưng mà cái Binance là một trong những cái ảnh hưởng rất là nặng thưa quý vị. Khi mà xảy ra cái sự sụp đổ của FTX thì người ta rút tiền của Finance trong vòng 2 ngày, rút 3 tỷ, 6 tỷ. Và người ta đến ngày hôm nay, từ lúc mà FTX rớt ngày hôm nay, quý vị ít có nghe đến thông tin của Binance. Hình như là những cái thông tin này được ém nhẹm hết, không nghe được. Nhưng mà ngày hôm nay lại có một thông tin rò rỉ ra, thì cho thấy rằng, gọi là iPublic, tức là chúng ta sẽ mỗi lần mà có cái thông tin về những cái platform, những công ty mà gọi là giao dịch đồng tiền ảo á, mắt mở ra, gọi là sáng mắt thì nói là những cái người mà trading đồng tiền ảo hiện tại giờ không cần đeo kiếng nữa, tại vì sáng mắt luôn, cái tụi Vì cái report đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, Binance đã mất đi 12 tỷ trong vòng 2 tháng từ tháng 11 đến đầu tháng Giêng. 4 tới tháng 11 đến 4 tới tháng Giêng trong 2 tháng đó, người ta rút đi 12 tỷ. Tức là những cái người mà đầu tư customer, full cái defund rút ra liên tục 12 tỷ. Ngay giờ phút này thì cũng đưa bản tin này, tức là đến ngày 11 tây tháng 1 rồi, tức là bản tin này trước đó một tuần đã rò rỉ ra rồi. Và người ta rút ra 12 tỷ như vậy, thì nó tương đương với lại từ khoảng 31% cái access của Binance. Một công ty mà chỉ cần access mà nó thâm thủng vào 5% thôi là có vấn đề rồi. Cái này nó thâm thủng vào đến 31%. Vậy thì cứ tháng sau nữa mà report mất thêm 12 tỷ nữa, thì 31% này nó nhảy thành 62%. Vậy thì cái tình trạng của cái Binance này đó, nó sẽ không có một cái sự sáng sủa. Và Binance nếu mà sụp đổ nữa thì tôi tin chắc rằng tất cả thị trường về cryptocurrency wipe out cái lòng tin luôn. Người ta sẽ không còn đặt lòng tin ở cái thị trường về đồng tiền ảo nữa. Và hiện tại vẫn còn thôi thớp. Vì sao? Có nhiều người đặt cái niềm tin như thế này. Tiếc nuối. Ví dụ cầm một cái Bitcoin 68.000, bây giờ còn 17.000. Tại sao tôi lại không bán lúc đó mà bây giờ tôi hơi ráng giữ lại? Người ta dùng cái chữ gọi là hold it, giữ lại. Tại sao thị trường đồng tiền ảo hay là cái đồng tiền Bitcoin nó không rớt? Tại vì chúng ta thích quý vị rất nhiều. Nó có một cái gốc cây bự, có một hai cái rễ bự, hai ba cái rễ bự đó bị gió mạnh tóc một gốc đi, bung. Còn cái Bitcoin này đó, đồng tiền Bitcoin nó nhiều rễ mà rễ nhỏ thôi, giống cây cần đước. Cây đước hả? Nó nhiều rễ. Nhiều rễ là sao? Trên thế giới này ai cũng thể sở hữu được cái đồng Bitcoin hết. 1/4, dù như 6.000 hay là 12.000, tôi mua 3.000 thôi, tức là cái quarter thôi tôi mua được. Nhiều người mua như vậy thì những người đều hold it, thì nó vẫn nằm ở đó, cái giá trị vẫn nằm ở đó, nó không rớt được, cái gì khó rớt. Một ngày nào đó tại sao nó rớt? Nó sẽ mất đi với điều kiện cả thế giới đi vào recession. Recession là gì? Bị suy thoái về kinh tế. Bây giờ cái người cả chạy xe ôm cầm một cái quarter Bitcoin đi, cầm Bitcoin đó quarter mà giờ không có tiền bán. Giờ tôi không có tiền ăn cơm, Bitcoin đâu ăn được đâu, tôi bán. Tất cả mọi người đều bán, thì những cái rễ đó giống như bị cắt hết là nó sụp đổ. Và trường hợp đó khi nào đến, mình không biết. Mình cứ coi theo thị trường, nếu mà ngày nào mà thấy là sắp sửa bị phá, bị cả thế giới bị đi vào cái recession rồi đó. And yeah, it's happened. Chứ vậy cứ nghe dùng giải thích cái này xong, chờ xem có đúng hay không. Nếu thật sự recession bắt đầu xảy ra, tình hình kinh tế của toàn thế giới tệ xuống, người ta sẽ bán, và bán lúc đó sẽ sao? Sẽ có vấn đề, nhiều người sẽ rất là khổ vì bán không được, thưa vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến credit card. Wow, một cái report mới nhất từ Quỹ trưởng Liên bang của New York, tức là Federal Reserve Bank of New York. Họ cho biết rằng có trên 46% những người mà đang sử dụng thẻ tín dụng bắt đầu trả tiền month to month. Lý do tại sao? Thưa vị, như thế này, dù tín dụng có một cái thẻ tín dụng dùng xài 300 đồng tháng này, xài tiền bằng được, nhưng mà xài 300 để tháng sau có được khoảng 3 đồng, tức là 1% cashback. Thì thay vì mình xài tiền mặt thì mình không có được cái đó, mình xài thẻ thì có được đường đây. Nhưng mà ngay giờ phút này có 46% người Mỹ cardholder. Cái này là bản tin từ Quỹ trưởng Liên bang ở New York nha, họ đưa ra chính xác hoàn toàn. Họ bắt đầu trả được cái tiền một phần nào đó, và cái debt đó nó cover qua tháng tới. Tháng tới ví dụ như Dũng mượn 300 đồng thẻ tín dụng, ví dụ tháng sau bill về trả 150 thôi, 150 kia tôi chấp nhận trả tiền lời. Và như vậy, lý do tại sao người Mỹ bắt đầu thiếu nợ, bởi vì cái tình hình kinh tế nó đang bắt đầu có chiều hướng đi vào cái recession. Và theo cái Quỹ trưởng Liên bang ở New York cho biết rằng mỗi năm như vậy nó tăng lên, và credit card balance trong 15%, cứ mỗi năm như vậy tăng 15% để những người họ carry cái balance to over, nghĩa như nói là 300, xài 300, trả 150, rồi tháng sau trả được, tháng cover, nó kiểu roll over như vậy. Và có một số ít người Mỹ đã trả full in full, tức là fewer Americans pay in full, tức là 300 tháng này, tháng sau trả 300. Tôi chỉ muốn lấy 1% cashback là 3 đồng thôi. Còn cái chuyện mà thiếu nợ tôi không thiếu, tôi trả thêm. Tại vì nếu quý vị miss một cái step là té lộn nhào là sao? Mượn xài 300, tháng sau trả 300 thì chỉ có 3 đồng. 3%, 1% là được 3 đồng trong tổng số 300. Miss một cái, mười mấy đồng, 20 đồng tiền lời. Cái đường nào nhà băng cũng lợi hết. Đường nào cũng lợi hết. Bởi vậy, cẩn thận khi mà chúng ta xài thẻ tín dụng. Theo cái bank rate là khoảng 46% năm nay và last year là 36%. Cái hai cái report này của Ủy ban bank của New York và bank rate hoàn toàn nó match với nhau. Tức là họ có cái system đó đi, nó link với nhau hết. Và theo ông Jamie Dimon, ông này là ông CEO của nhà băng Chase. Và ông có một cuộc họp báo mà ông đưa ra vấn đề như thế này. Cái tình hình người Mỹ không trả được cái tiền nợ bởi vì chính phủ cũng sẽ không trả được tiền nợ. Một cái bối cảnh rất là rộng, tiểu xin thu hẹp lại cho vị thấy như thế này. Một ngày nào đó người Mỹ không trả được tiền nợ thì tiền thuế gửi cho chính phủ nó sẽ bắt đầu trở thành cái con số zero và chính phủ sẽ không có tiền để trả cái tiền lời. Hiện tại tổng số tiền mà chính phủ đang thiếu đó là trên 31.000 tỷ. Chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn đưa tiền ra và đặc biệt trong thời điểm này để kích thích cái nền kinh tế. Vì biết rằng chính phủ Hoa Kỳ nó cũng chiếm một phần nào đó của GDP. Cái GDP dùng giải thích trước đây là, thí dụ như bây giờ nó 69% là cái sự tiêu xài của người dân, 18% là business, 17% là government spending, chỉ có 5% là export thôi, import và export thôi. Vậy thì chính phủ đã chiếm đứng thứ 3 cao nhất trong cái tổng số về GDP. Vậy chính phủ phải làm cách nào để bỏ tiền ra kích thích cái nền kinh tế? Kích thích nền kinh tế nhà hàng như bây giờ thì không bỏ ra 1.000 tỷ. Xây dựng cầu đường. Cầu đường phải mướn những người xây dựng, những nhân viên xây dựng để kích thích một phần nền kinh tế. Rồi kèm theo một cái gọi là sản xuất về vũ khí. Công ty này nói công ty kia, công ty làm sắt, công ty làm chuỗi, vân vân. Tức là cái số tiền chính phủ bỏ ra nó cũng tạo ra cơ hội cho việc làm. Nó kích thích cái nền kinh tế. Nhưng mà ví dụ thấy là chính phủ cứ mượn tiền bỏ ra mà không thấy tiền trả lại. Không thấy tiền đi quay về để mà thuế người dân đi vô thì nó sẽ chuyển qua thành cái default. Default là gì các người? Tức là về phá sản. Mà ông James Dimon, ông nói là khi chính phủ phá sản thì những người mà bỏ tiền vào để mà đầu tư vào chính phủ sẽ là zero default. Là sẽ gây một cái chuyện rất là thê thảm. Wow, nếu mà để dành thời giờ mà giải thích hết cái này thì ví dụ xin phép dành một thời giờ cho kỳ sau, tại bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, bởi vậy cho nên chúng ta làm gì là...
Thằng hắn lớn quá vậy.
Sao bạn? Bạn nói sao?
Nghe anh Hoàng Tính thằng hắn lớn quá, chứ hết giờ là đã dịch 55 rồi.
Không có đâu, vậy là bạn nghe background sao đó. Mình không có thằng hắn đâu.
Dạ.
Okay. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải giống như Tiến Dũng trong chương trình có nói là quý vị cố gắng tiết kiệm trong cái vấn đề chi tiêu của chúng ta để chúng ta lo về lâu về dài. Thưa quý vị, giống như là Tiến Dũng thường nói, Kensera không biết ngày sau nó sao nữa. Trong cái vấn đề kinh tế hiện tại thì chúng ta cần phải tiết kiệm nhiều hơn, phải không ra thưa quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Thì mình không phải là thắt lưng buộc bụng lắm, nhưng mà điều cũng thường nói vì là những cái gì mà chúng ta thật sự đang cần phải sử dụng, cần phải tiêu tiền, yes, don't worry, không tiêu tiền, nhưng mà chúng ta muốn những cái này hay là thích những cái kia thì hold it up, save money, đến lúc nào đó chúng ta thấy rằng đã đến giờ tôi phải mua, khi mà cái tình hình kinh tế Hoa Kỳ nó hay là thế giới nó rạng rỡ trở lại thì chúng ta đó có một số tiền không cần trả thiếu nợ nữa, trả tiền mặt luôn. Thì nó gọi là rất là thượng sách, phải không? Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.